Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy, người Phật tử tại gia có nên tụng kinh Pháp Hoa hay kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Con thấy các thầy Việt Nam tụng vào 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng ở tại chùa.
Kinh Pháp Hoa là một bản kinh triết lý đại thừa cao siêu. Nếu chưa trải qua các bản kinh căn bản mà trình độ chúng ta dưới đại học thì việc đọc vào kinh Pháp Hoa nó giống như là như mồm như liếc, không hiểu gì hết. Giờ này cũng giống như là mình chưa học qua cộng trừ nhân chia mà tiếp cận vế là mai chẳng có học làm sao hiểu được. Cái này nó có thì cái cao không hiểu được. Cho nên đó, kinh Pháp Hoa nó được các trường Phật học nổi tiếng trên thế giới như là ở Nhật Bản hay là tại Ấn Độ đào tạo vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Còn các sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất và sinh viên cử nhân á của 4 năm á hoàn toàn không cần phải học đến cái này vì có học không hiểu và hiểu nó không. Do đó các Phật tử vỡ lòng mà vào đọc liền kinh Pháp Hoa là không phát huy được cái giá trị hiểu của kinh đó. Mà cái đã không hiểu rồi đó dễ dẫn đến tình trạng tín ngưỡng kinh điển, tức là đọc một câu lại một lại, đọc một chữ lại một lại để mong kỳ vọng cho được 7.200 công đức mới trong kinh. Từ một bài kinh triết lý chúng ta biến cái đó trở thành là kinh tín ngưỡng nổ đại vô cùng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được gồm có hai phần, 90% là nói về bản chất của tâm và các cách thiền, những cái trở ngại cho việc tu liên hệ đến là sắc thọ tưởng hành thức và các cảnh giới tâm linh của các vị a la hán, của các vị bồ tát, rồi những cái pháp tu của nhiều vị a la hán nhân dân. Và phần thứ hai là một phần rất nhỏ, chỉ chiếm 1%, 2% thôi, đó là thành chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì hiện tại thì các chùa Bắc Tông người ta mới trích tuyển cái con thần chú Thủ Lăng Nghiêm vào trong nghi thức tụng niệm buổi khuya 4 giờ sáng tại các chùa để đạt được cái sự tĩnh tâm hay là chánh niệm thôi. Các Phật tử tại gia không cần phải đọc thần chú này tại nhà của mình. Do đó, để hiểu được Phật một cách có hệ thống từ cấp rất cao, chúng tôi khuyên các quý vị nên đọc trình tự như sau. Thứ nhất, nghi thức là mai đại toàn, trong đó chứa đựng khoảng 25 bài kinh chia ra làm 7 ngày, sáng chiều thứ hai 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Mỗi ngày chúng ta đọc các bài kinh khác nhau, chúng ta dễ dàng đó là thích kinh và bài trải nghiệm kinh. Còn đọc một bài kinh hoài đó thì dẫn đến là nó bị bão hòa, chưa đọc mình đã có gì giống mình đã hiểu rồi, mình không có nghi ngẫm nữa, và từ đó nó giống như là ăn gạo nước bố mẹ vậy. Còn đọc nhiều kinh nó giống như là ăn buffet kinh, mà buffet bây giờ nó là xu hướng của một chút, nó lợi lạc hơn người bây giờ tâm lý và chấp bộ. Quyển thứ hai đó là quyển kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn và xuất bản vào năm 1994, nay đã 21 năm rồi, gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao, 35 bài kinh đầu là kinh điển nguyên thủy và 10+ bài kinh sau là kinh điển đại thừa. Hiện nay cái quyển này đã được xuất bản gần 100.000 quyển rồi và vẫn không đủ để đáp ứng. Quyển 3 là kinh Phật cho người tại gia do chúng tôi phiên dịch và biên tập. Thì quyển này tổng hợp 63 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về phương pháp vượt qua khổ đau và các kinh tịnh độ. Hiện nay những quyển kinh của chúng tôi phiên dịch và biên tập đó, đều đã được xuất bản miễn phí ở trên các trang web. Quý vị chỉ cần đọc đánh cái tựa đề và các nghe thích chân từ, quý vị sẽ đọc được ấn bản PDF hoặc là ebook. Và quyển đó cũng là một ngàn trang. Ai muốn có tìm hiểu rộng sâu về triết học Phật giáo đó, thì nên vào các trang web sau đây: Đạo Phật Ngày Nay.com, Hoàng Thuyết.com, Thư Viện Hoa Sen.org, Con Đường Giải Thoát, vân vân. Chúng ta sẽ đọc được các kinh từ Bali dịch ra tiếng Việt, từ chữ Hán dịch ra tiếng Việt. Còn muốn nghe kinh đó, thì quý vị vào trang web chùa giác ngộ.com do chúng tôi biên tập, thì toàn bộ các kinh đó, đó phần lớn đã được âm thanh hóa rồi dưới dạng MP3 từ năm 2005 đến bây giờ, và chúng tôi tiếp tục làm những cái tác phẩm còn lại. Đọc kinh đó, quý vị phải ngưng hết tất cả các việc làm khác, nhưng mà nghe kinh đó, chúng ta vẫn có thể làm được công việc gia đình, đang lái xe cũng nghe được, ở trên máy bay, ở xe lửa, xe metro, trên xe bus, ngồi xe hơi, chúng ta vẫn nghe kinh được, nó rất là tiện dụng. Và cái xu thế thế giới đó, đó là nghe chỉ bớt đi cái hình, để cho nó có thể đáp ứng trong mọi điều kiện không gian khác nhau. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn thực hiện là sách giáo Phật giáo gồm mấy trăm tác phẩm Phật học được chọn lọc dưới dạng âm thanh, và toàn là các diễn viên lồng tiếng, các phát thanh viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên quý vị nghe rất là dễ cảm. Cho nên tôi khích lệ là bài về học kinh, quý vị nên xem, nghe thêm kinh để mở mang trí tuệ về đạo Phật. Thì khi mình nghe có trình tự từ thấp đến cao, rồi đến kinh pháp qua, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được. Còn mới vào Phật pháp mà nghe liền kinh pháp qua, không hiểu gì đâu. Chúng tôi là hiệu phó của trường đại học Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các cử nhân và thạc sĩ Phật học. Chưa biết rất rõ, khi mà dạy đến những tác phẩm lớn đó, tăng ni đã xuất gia 15 năm, học Phật học trên 10 năm mà còn rất là lụng cùng lỗ tai, không phải ai cũng hiểu được hết, đúng rồi, Phật tử tại gia. Cho nên tin dở giả, chúng ta tu học Phật một cách có trình tự từ thấp đến cao. Ngoại trừ mình là người đặc biệt nhảy bọt, còn bình thường đó là phải theo trình tự thì chúng ta mới đạt được các kết quả suy nghĩ muốn được, suy nghĩ hoàn cảnh.